Màn năm, ngay khi có vấn đề lo lắng cho ai đó, anh cảm thấy lòng dạ mình rụt rịch. Có thể là do xúc động, hay là anh sắp nổ tung. Charlotte gửi Mirelli và Luke, Paris thứ tư ngày 23 tháng 11. Luke và Mirelli thương mến, cũng như chị. Hai em đã biết chuyện gì đang xảy ra ở Geneva. Hai em cũng biết là chị đang trao đổi thư từ với ông Yuri, bác sĩ tâm thần của anh Boris. Trong thư cuối cùng, bác sĩ đánh giá rằng tình huống đang có mối nguy. Ông ấy gợi ý ba chị em ta hãy hội ý để quyết định về cách thức giúp đỡ anh hai và hai cháu, đặc biệt là Matthias. Chị nghĩ chuyện này là tất nhiên về phần chúng ta, chỉ còn việc tìm cách làm. Chúng ta không có cách nào tiếp xúc với Matthias. Sau khi bỏ đi bụi, thằng bé đã liên hệ lại với em trai để báo rằng mình vẫn còn sống, rằng thằng bé đang ở chui trong một căn hộ cùng với bạn bè, và rằng phải dừng cuộc tìm kiếm một cảnh sát ngay. Matthias không cho biết địa chỉ nào cả. Thằng bé nhắc lại mình đã đủ 18 tuổi và phải để cho nó yên thân. Nên cảnh sát đã bỏ cuộc rồi. Chị không hiểu mẹ thằng bé tự xác định bản thân như thế nào trong tình huống thế này. Ngoài ra các em cũng biết là chị Ruth từ chối mọi giao tiếp với chúng ta. Chị ấy cấm các con liên hệ với gia đình ta. Nghe nói Matthias thỉnh bảo báo tin tức cho Leon. Nếu một trong ba chị em mình tìm đến tận nơi và ứng phó thì sao? Mirelli à, có phải em sắp đi Geneva dự hội thảo không? Có phải em nói là dự kiến giữa tháng 12 không? Nhưng chính Luke là người thân nhất với anh hai. Matthias thì rất ngưỡng mộ chú Luke. Chỉ còn nhớ em dạy cho cháu đệm harmonica cho mấy bản blues. Nếu có thể liên hệ với cháu, chúng ta có thể mời cháu đến Paris ở một thời gian tại mỗi nhà của chúng ta. Như vậy sẽ giúp cháu xa Geneva, xa đám bạn bè xấu, có thể sẽ giúp cho việc gặp lại anh Boris. Tóm lại, chị không biết nên tìm kiếm theo hướng nào, mong các em cho chị biết ý kiến. Về phần mình, chị rất khó thoát khỏi nhiệm vụ ở bệnh viện để đi thị sĩ vài ngày, nhất là vào thời điểm này trong năm, bệnh viện tràn ngập công việc. Chị biết hai em sẽ nói là chị trốn tránh, như vậy thì dễ quá. Xin các em đừng nghĩ thế, chị rất muốn đóng một vai trò tích cực và nhất là hữu ích để giải quyết tình hình đáng lo ngại này. Nếu các em không đi được, chị vẫn sẵn sàng làm thử một điều gì đó. Chị em ta hãy gặp nhau trong mấy ngày tới để lên một kế hoạch hành động hợp lý. Tình hình là thế nhé. Thương mến, Charlotte. Leon gửi em họ Sabine, Geneva thứ ba ngày 6 tháng 12. Chào em họ, đoán chừng em sẽ nhận được thư này vào thứ hai tới qua đường dây bí mật của chúng ta, đường dây bạn bè. Ở đây có nhiều chuyện lạ lùng đã xảy ra. Từ khi anh Matthias rời khỏi nhà, chỉ có mình anh là thỉnh thoảng nhận được tin của anh ấy. Không còn ai gặp anh Matthias. Anh hai không trả lời điện thoại. Anh hai chỉ nói là ở cùng bạn bè, ở lậu đâu đó, trong thành phố. Mẹ anh đang cuống quýt lên. Anh chưa bao giờ thấy mẹ như thế này. Có lẽ mẹ không chịu được khi bị mất quyền kiểm soát tình hình. Mẹ đã báo cảnh sát. Vào ngày thứ ba có đăng thông tin tìm kiếm trên báo chí và cả trên truyền hình với hình ảnh Matthias. Nhưng đã bị hủy rồi vì anh Matthias gọi điện thoại cho anh và vì anh ấy đã đủ 18 tuổi. Phần mình, anh cùng với Soret đến xem các khu mà anh Matthias thích đi. Anh hỏi nhiều anh chị mà anh hai đã giới thiệu cho anh biết nhưng không được gì cả. Còn nữa, điều kỳ lạ nhất là điều anh sắp kể. Ngày hôm qua khi tan học ở Kelvin, em có biết anh nhìn thấy ai ở cổng không? Ông nội Lionel, ông nội của anh, ông ngoại của em. Ông làm cái quá gì ở đó? Ông bảo ông chờ cháu. Anh định bỏ chạy thì ông nội nói tiếp chuyện về Matthias. Thành ra hai ông cháu đi uống nước ở quán cà phê bar Clemens trong khu phố cổ. Ông nội hay tin về anh Matthias và muốn đi tìm anh hai. Ông dò hỏi thông tin từ anh hai hay đi những chỗ nào, bạn bè anh hai là những ai, địa chỉ và mọi thứ. Anh, thì anh không biết có nên khai ra với ông những thứ này không, có thể là phản bội anh Matthias, nhưng ông nội có vẻ lo lắng quá đến nỗi ông đánh thức trong anh cái cảm giác lo lắng quỷ quái. Và việc ông đến từ Paris vì anh hai và khiến anh ấn tượng, cho nên anh đã kể cho ông nội những gì anh biết. Ông nội ghi chép trong cuốn sổ tay, đôi tay già không rung. Vách tường đã xà xuống gần ông và anh. Trần nhà hạ thấp xuống, chạm nhẹ lên đầu. Anh thấy mặt ông nội dài ra nửa đâm thủng trần nhà. Rồi mái nhà quá Clemens tan vào các đám mây tích, biến thành một trận mưa rơi xuống mọi người cho đến khi mặt của họ trở nên giống mặt ông nội. Trước khi đi, ông nội đưa cho anh số điện thoại di động và bảo anh gọi cho ông nếu có tin tức về anh Matthias. Và trong trường hợp anh hai gọi thì phải báo anh hai rằng ông nội đã ở Geneva và muốn nói chuyện với anh hai. Đó, em thấy phức tạp chưa? Ông nội đã đi tìm tung tích anh hai và anh không gặp lại ông nữa. Có thể ông nội và anh A hiện đang lang thang ở những khu ổ chuột của thành phố, trốn đâu đó, quấn người trong quan rác, hay gì đó đại loại như thế. Hay là anh Matthias đã theo ông nội về Paris. Trong trường hợp em biết gì, thì nói cho anh với nhé. Không phải anh muốn biến em thành kẻ mách lẻo, nhưng anh nghĩ có lẽ anh lo sợ nên mới nhờ em như thế. Dù gì từ hôm qua anh Matthias không gọi cho anh nữa, hay là anh hai đã chết. Hay anh hai đã cùng bạn gái bỏ trốn đến tận London, điều gì anh hai cũng dám làm, anh hai hơi bị khùng. Toàn bộ chuyện gia đình này đánh thức những tiếng sôi bụng trong người anh. Ngay khi có vấn đề, lo lắng cho ai đó, anh cảm thấy lòng dạ mình rụt rịch, có thể do xúc động hay là anh sắp nổ tung. Giống như em là người vẫn thương mẹ, dù mẹ có hơi làm em bực, thì em hiểu rằng mẹ anh làm cho anh lo lắng, do mẹ cứ lo lắng cho anh Matthias. Mọi thứ cộng dồn lại, làm sao để trấn an mẹ đây? Vậy nếu em có biết gì thì hãy cân nhắc xem em có thể làm gì. Anh gửi cho em hình mới đây của anh, Surat trong phong bì. Anh không biết bạn Laure của em có còn thích vầng trán của anh không, nhưng từ lúc em nói là bạn ấy thấy anh đẹp trai, thì anh không tránh né gương soi nữa. Thêm một chuyện nữa, em có quan tâm đến vật lý không? Em có biết một hệ thống ổn định là gì không? Đó là khi sự cân bằng của nó rất mạnh. Nói cách khác, khi quy tắc hoạt động của nó vẫn giữ nguyên, chỉ cần một quy tắc thay đổi thì sự cân bằng sẽ bị sửa đổi. Một hỗn loạn bên trong hoặc bên ngoài có thể gây nên điều này. Hoặc sự hỗn loạn này được kiểm soát, hoặc hỗn loạn tăng lên và sự mất cân bằng của hệ thống tăng lên cho đến khi làm hỏng hệ thống hoặc buộc hệ thống phải tạo ra một sự cân bằng mới. Việc này có thể dẫn đến tiếng sói bụng nơi một số người, đôi khi người ta gọi là hiệu ứng bươm bướm. Trong thiên nhiên, một hỗn loạn tối thiểu của hệ sinh thái là đủ để làm cho hệ sinh thái lên tiếng nhiều hơn và gia tăng sự đa dạng sinh học của nó. Chào em, Leonie cháu cố. Miruli gửi Charlotte và Luke. Geneva, thứ tư ngày 7 tháng 12. Chị của em của chị. Em viết thư cho chị và Luke từ bệnh viện Geneva ở phòng cấp cứu. Đang là 10 giờ tối. Tuyết rơi lần đầu tiên trong năm nay. Cha đã thiếp ngủ rồi và em cầm bút bên giường cha sau khi đã gọi cho mẹ ở Paris. May là không có gì nghiêm trọng, báo động điện tâm đồ sai. Mọi kiểm tra hiện tại đều tốt. Phải lưu ý rằng cha rất bất cẩn, cha đã làm tất cả để bị như vậy. Còn ở phòng bên cạnh, hãy đón xem ai nằm đó. Vẫn còn hôn mê, Matthias. Có lẽ chơi thuốc quá liều, nhưng theo các bác sĩ thì các dấu hiệu sinh tồn hiện vẫn đều tốt. Em sẽ cố gắng kể cho hai người các sự việc theo trình tự. Chủ nhật vừa qua ngày 4 tháng 12, cha đã rời nhà vào cuối buổi tối và không nói cho ai biết. Cha chạy xe suốt đêm đi 500 cây số đến Geneva. Em tưởng tượng cha đã hút mấy điếu xì gà nhỏ liền liền. Cha đến thẳng nhà anh Boris vào sáng sớm nhưng không gặp được anh hai. Thế là cha tìm được một khách sạn nhỏ ở cùng phố trong không khí sầu thảm của xóm Belquis. Em không nghĩ cha ngủ được nhiều. Em tin chắc cha đã bắt đầu ngay cuộc điều tra. Cha lên kế hoạch gặp Lenon khi cháu đang trường và moi được vài thông tin, trong đó có địa chỉ của Chloe, bạn gái Matthias. Tối hôm sau vẫn chưa tìm được anh Boris, cha tìm gặp mẹ của bé Chloe và một bà quá nhớ nhác không có uy lực nào đối với con gái cả. Chloe còn nhỏ, vừa mới 17 tuổi và muốn làm gì thì làm. Con bé mê tít Matthias, đi theo Matthias khắp nơi và mất tích cùng lúc với Matthias. Nhưng mẹ con bé đã chỉ được cho cha một hướng tìm, một quán bar có Bureau của El Unice, trung tâm nhỏ cho thành phố tự quản. Cha đến đó và cuối cùng tìm ra được cháu nội mình. Điều xảy ra sau đó vẫn còn mơ hồ trong câu chuyện mà cha kể cho em khi nằm trên giường. Dường như hai ông cháu cùng đi vẽ tá trên đường thành phố suốt cả đêm thứ ba sang sáng thứ tư. Chắc chắn mẹ sẽ nói họ đã đi một mình trong đêm tối. Sử thi Aeneis Vergilius. Theo lời thú nhận của cha, hai ông cháu uống khá nhiều rượu. Nhưng Matthias không chỉ dùng rượu, khi có dịp cháu hít thuốc phiện lén lút cùng với Chloe. Dù gì theo cha thì Matthias kích động lắm. Cháu kinh ngạc khi thấy ông nội xuất hiện tại Geneva và nhập bọn cùng mình để vẽ tát giữa đêm khuya. Cháu thấy ông nội vẽ ứng khẩu bằng sơn xịt quá đẹp. Ông già hơi xỉn kia có nét vẽ chính xác và độc đáo, điều khiến đám bạn của cháu khâm phục. Đột nhiên Matthias bị ngất. Cháu ngã xuống lề đường ngay trước mắt cha, cha đã lao xuống để cố hồi sức cho cháu trong khi đám nhóc kia gọi xe cấp cứu. Khi đến bệnh viện, chính cha lại bị đau thắt ngực dữ dội cho khuỵu xuống, ôm phía cánh tay trái của mình. Các bác sĩ cho cha nhập viện cùng lúc với Matthias, người giờ vẫn đang bất tỉnh. Sau đó Boris và Ruth, cả hai được bệnh viện báo tin, mỗi người tự đến, ít lâu sau em. Chị và Luke thử tưởng tượng mặt họ khi biết sự tình. Em đã quan sát anh chị bên giường Matthias. Cách đây chưa đầy một tiếng, một người đứng bên này còn một người bên kia giường, lặng thinh, không nhìn nhau. Mỗi người cầm một bàn tay của con trai, còn đứa con thì bất tỉnh và được nối vào máy thở nhân tạo. Một cảnh tượng y như trong tác phẩm của Sophocles. Em không nán lại và quay về bên cha, tóm lại một kết cục bi hài kịch đích thực đúng không? Phần em, hai người có nhớ là khi ba chị em mình gặp nhau lần vừa rồi ở Paris, chúng ta đã thống nhất em sẽ xử làm một vài điều gì đó, bởi trước gì, sau đó em cũng phải đi Geneva hội thảo. Nên em đã dời ngày đi sớm hơn. Em có mặt ở đây từ tối hôm qua, ở khách sạn Jave, khu Barquis, vô tình bên cạnh khách sạn Kimling của cha. Biết làm thế nào cái ý tưởng lớn gặp nhau mà. Như những chú lừa ngoài chợ, tất nhiên. Ngay từ sáng nay em đã hoài công thử liên lạc với anh Boris. Sau đó em quyết định gọi cho chị Ruth. Phải, chị Ruth. Em không có số điện thoại của chị ấy, nhưng em biết dùng danh bạ điện thoại. Em ngạc nhiên vì chị ấy nói chuyện tử tế với em. Rõ ràng chị ấy bị xáo trộn bởi chuyện bỏ đi của Matthias. Khi em nói rằng em đang tìm cháu, chị ấy không biết chỉ hướng nào cho em cả. Sau đó chị đã gọi lại chiều nay để báo tin rằng Matthias nhập viện cùng lúc với ông nội cháu và chị chuẩn bị đến bệnh viện. Anh Boris cũng được các bác sĩ báo tin riêng, anh đã lên đường đến bệnh viện. Khi em gặp anh hai ở đây, em thấy anh gầy đi nhiều, mặt tái mét, mắt điên dại vì lo âu. Anh ấy thật sự không ngờ gặp được em. Anh ấy ôm em vào lòng, nước mắt em tràn ra khi viết cho hai người dòng này. Rồi anh ấy đi theo em một lúc sang khu bên cạnh để thăm cha. Anh ấy hoàn toàn hoang mang khi thấy con trai và cha mình cùng nằm trong phòng cấp cứu cùng một lúc. Chúng ta thông cảm với anh ấy đúng không? Anh ấy có vẻ càng bối rối hơn khi nghe kể về chuyến đi đêm của cha cùng Matthias. Bây giờ mọi thứ đã được kiểm soát. Các bác sĩ rất hy vọng rằng Matthias sẽ thoát khỏi tình trạng hôn mê. Các xét nghiệm tổng quát và chụp MRI không cho thấy báo động gì. Cháu sẽ phục hồi. Ta hãy tin như thế. Còn cha thì cha sẽ xuất viện ngay ngày mai. Những ngày sắp tới em có thời gian đi gặp cả anh hai, cha. Bởi vì hội thảo của em bắt đầu ngày 12 tháng 2. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra từ đây đến đó. Chắc chắn em sẽ ở bên cha phần lớn thời gian. Em sẽ gặp anh Boris và thăm Matthias mỗi ngày. Có thể em sẽ được gặp lại cháu Leon và cả chị Ruth nữa. Biết đâu nhỉ. Cha đang ngủ say. Em sẽ ở lại bên giường cha thêm một chút và đọc tiếp sách của Thẩm Phục. Một hòn đảo yên bình trong ngày dài của em. Em rất thích tác giả của thế kỷ thứ 18 này. Dưới thời nhà Thanh, em đã đọc bản văn chính. Nhưng sáng nay em tình cờ tìm được ở Cạnh Vàng, một nhà sách ở Geneva mà em khuyên chị và Luke nên ghé. Một bản dịch rất hay bằng tiếng Pháp của Simon Lees. Cho tiểu thuyết tuyệt vời này, Phù Sinh Lục Ký, tác giả mô tả tinh tế một cách giản dị và duyên dáng không hề sến tí nào. Mối quan hệ yêu đương giữa một người chồng và vợ của ông. Em đã thấy quan hệ của em với Liêu trong sách, như thể quyển sách này mang đến cho em một chút gì từ chồng em tại bệnh viện này trong khi em đang mơ mộng nhìn tuyết rơi xuống thành Geneva. Nhất định chị phải đọc, chị Charlotte à, và cho anh Ernest đọc. Còn lúc em ấy chưa có vợ nên em ấy có thể chờ. Em sẽ thông tin tiếp về mọi thứ cho chị và em lúc. Merely, người thân yêu của chị và lúc, thương yêu hai người. Trích đoạn ngắn. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta đã luôn bên nhau, dính vào nhau như cái bóng dính vào người, hòa hợp bởi một mối tình âu yếm thiết tha đến nỗi không có từ nào diễn tả được. Phù Sinh Lục Ký, Thẩm Phục. Leone gửi vợ Sophia, Geneva thứ Bảy ngày 10 tháng 12. Vợ Sophia yêu dấu khi anh gọi cho em. Miruli đã gọi trước rồi và tất nhiên đã báo tin cho em. Em vẫn còn lo lắng và hơi giận trong điện thoại. Anh thông cảm rằng em giận vì anh đã ra đi như một kẻ trộm, không báo gì với em. Nhưng biết làm sao, đây là quyền không ngăn cản được của một ông nội, đúng không? Tình trạng của Matthias đang cải thiện, cháu đã tỉnh lại và có vẻ xấu hổ. Cháu vẫn phải ở bệnh viện cả tuần sau, đến lúc đó nếu mọi chuyện ổn thỏa, cháu có thể về nhà rước. Tất nhiên anh chỉ yên tâm, cho dù cháu có vẻ bình phục về thân thể, anh lo cho cháu về mặt tinh thần và tâm lý. Một bác sĩ tâm thần thuộc khoa liên lạc của bệnh viện đến gặp cháu mỗi ngày và đã thống nhất với các đồng nghiệp ở khoa cấp cứu về việc cai cần sa và cai cocaine. Chính bác sĩ này sẽ theo dõi cháu khi xuất viện. Vì bác sĩ tâm thần này không nói gì nhiều, anh không biết bác sĩ thật sự nghĩ gì. Ông ấy chỉ nghe anh và ghi chép khi anh xin gặp. Ông ấy muốn tuân thủ quy tắc bí mật với anh ít hơn với Ruth và Boris, khiến anh hơi bực mình, nhưng anh có thể chấp nhận được. Matthias tỏ ra rất kín miệng khi anh đề cập đến các vấn đề gia đình, nhưng vui cười lại khi hai ông cháu nhắc đến cái đêm đáng nhớ ngoài đường phố. Phải nói rằng đó là khu phố các cửa hiệu bên dưới phố cổ, rất được bảo vệ, các hình vẽ tát không tồn tại được bao lâu. Nhưng hai ông cháu có uống một chút và niềm vui tìm lại được cháu nội đã khiến anh thoải mái hơn. Cháu thì còn thêm ma túy và cocaine dùng lén. Lúc đầu anh không hay biết gì, cháu khôn và lanh lắm, y như bố nó. Giữa đêm, cháu đeo kính râm để giấu đôi mắt đỏ. Có một lúc, cháu tháo mắt kính ra nhanh, anh đã để ý con ngươi rất giãn của cháu, giờ mớ tóc mái dầu mỡ. Anh đã tự nhủ sẽ đề cập vấn đề này với cháu ngày hôm sau vì không muốn cháu sừng sọ lúc ấy. Nhưng mọi việc đã diễn ra nhanh hơn anh nghĩ. Như em đã biết rồi, Cháu đột ngột bất tỉnh và ngã xuống trước mặt anh. Bình xịt vẫn cầm trên tay, chơi quá liều, anh hy vọng là vô ý. Anh đi thăm cháu mỗi ngày, anh cũng sẽ gặp Boris hoặc Mirelli, con gái sẽ bắt đầu hội thảo vào thứ hai tuần này. Con mời anh đến dự buổi thuyết trình, anh đã vui vẻ nhận lời. Sẽ là lần đầu tiên anh nghe con huyên thuyên cùng các nhà hán học ngữ. Chưa bao giờ có cơ hội này tại Paris. Em đã dự được buổi bảo vệ luận án của con cách đây vài năm, trong khi anh đi hội nghị ở Lisbon. Con đã tặng anh một cuốn tiểu thuyết Trung Hoa nhỏ của ông thẩm phục nào đó, được dịch ra tiếng Pháp, có nói là sẽ giúp ích cho anh và có thể cho em. Với Boris, hai cha con vẫn còn thận trọng trong lời nói từ cả hai phía, con trai gầy đi. Ánh mắt tránh né khó hiểu như thể hai cha con đang bước đi trên một cái hồ đóng băng và cảm thấy băng đá có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên anh nhận ra rằng tất cả bức thư kia giúp chúng ta ngày nay có thể nói chuyện với nhau. Có lẽ việc xóa bỏ mọi gánh nợ không phải là chuyện đơn giản, do anh đã yêu cầu dứt khoát. Con trai cho anh thăm ngân hàng, giới thiệu với đồng nghiệp và dính lín lát. Tất cả mọi người đều đối xử với con trai ta bằng thái độ tôn kính, rất ấn tượng. Rõ ràng con có uy tín trong cái giới mà anh biết rất ít. Anh đã gửi Boris khuyến khích Matthias đến Paris, đến nhà mình hoặc nhà các cô chú, tùy cháu, thời gian cần thiết để bình tâm lại. Anh sẽ để cho cháu vào xưởng vẽ của anh mỗi ngày, cháu có thể vẽ bên cạnh anh nếu cháu thích. Anh phát hiện một cuộn triển lãm nhìn lại dĩ vãng về họa sĩ tượng hình Bacon. Dự kiến tổ chức ở London tại Bảo tàng Quốc gia Tate vào tháng 2 tới. Anh đã mời Matthias rồi, hai ông cháu sẽ nhân dịp này tham quan nhiều hành lang tranh và viện bảo tàng khác. Cháu chưa nói không nhưng cũng không nhận lời để xem sao. Boris không phản đối chuyện này, trái lại con trai ta có vẻ nhẹ nhõm khi thấy chúng ta đến giúp và khi con trai nó thoát được sự kiểm soát của Ruth một thời gian. Anh chưa gặp lại cô ta. Boris nói rằng mình chỉ nói được vài lời với cô ta và cô ta nhận lời gặp riêng Boris để nói chuyện về hai đứa con trai. Hy vọng sẽ có được kết quả tích cực hơn là cuộc chiến tranh kinh tởm mà cả hai miệt mài với nhau cho đến nay. Leon đã đến thăm anh. Cháu thường đi dạo cùng Surat ở khu phố Barquist. Khi thì cháu ghé chỗ bố, khi thì ghé khách sạn Kipling. Theo như anh thấy, Leon khá ổn. Tuy cháu có cách tiếp xúc hơi lạ mà ta đã biết. Cháu vẫn chơi cờ vua xuất sắc, nhưng từ chối tham gia bất kỳ cuộc thi chính thức nào. Cạnh tranh là tào lao. Cháu đã nói với anh một cách điềm nhiên. Và con chó Golden Retriever của cháu có vẻ đồng ý với cháu. Cháu rất cô độc. Cháu khiến anh nghĩ đến chiếc bình thủy, lạnh bên ngoài, nóng sôi bên trong. Điểm học tập của cháu cao lắm, cháu không hứng thú với trường đại học. Và nóng lòng muốn bắt đầu học trường bách khoa liên bang Lausanne, anh nghĩ cháu dự định học vật lý. Mỗi sáng, anh đi ăn sáng trong một tiệm bánh mì kỳ lạ của khu phố, ở góc đường Belkis và đường Zurich. Tiệm tên là La Vallée, cùng tên với tiểu thuyết của Marcel Annie. Tiệm treo đầy gương sôi, có khung làm công phu. Bàn ghế nhỏ xinh xinh và không đồng bộ, nhạc nền là nhạc Mozart. Sau đó anh đi dạo trên kè vững và anh nghĩ đến em, đến gia đình chúng ta. Những con quạ tuyệt đẹp kêu chí chóe bên những con mòng biển đầu đen. Nghe nói chúng ngày càng hiếm, thấy trong vùng do đám chim mòng biển cạnh tranh với chúng, trông hơi giống chúng. Lon nói đúng, cạnh tranh không có gì tốt. Mấy ngày nay trời đẹp, trong khi đợt tuyết đầu tiên đã đến, sáng nay ánh nắng chiếu vào hồ, một quần quang cầu vòng phủ phía trên đài phun nước nổi tiếng. Ngoài các cầu, có những con tàu thôi nối bờ trái và bờ phải sông Rome, nhưng chỉ vào mùa ấm. Đó là những chiếc tàu máy khiêm tốn theo kiểu xưa, mang tên mòng biển Geneva. Có thể là để vinh danh ông Jacob yêu quý của em, công ty tàu đã có từ hơn 100 năm tuổi. Anh không biết anh đã đọc đâu đó rằng mòng biển là biểu tượng của sự chia cắt với người mẹ. Mọi hình thức chia cắt khi sinh đứa con ra, khi đứa con đến tuổi trưởng thành, khi người mẹ chết. Nhiều điều để suy tư, đúng không em? Anh nghĩ đến mối quan hệ của em với Boris, với mối quan hệ của Matthias và Leon với Ruth. Nghĩ đến Charlotte và Sabine, mẹ Naomi và em, bao nhiêu mối bám dính bị xé ra. Dường như là lời Beckett trong quyển Correspondence. Nhưng đó không phải là một loài chim báo điềm xuôi. Trái lại, đó là con mòng biển đầu đen, tiếng kêu chói tai của nó làm ta nhớ đến tiếng người phụ nữ đang đẻ. Leon đề nghị với anh nếu anh quay lại Geneva vào mùa xuân tới, hai ông cháu sẽ cùng đi trên tàu con thôi đó. Anh nghĩ đây là lời mời cùng nhau tiến một bước về phía trước. Chắc chắn em sẽ nói là anh lẩm cẩm rồi. Đây là một bức thư tình Sophia của anh. Anh muốn nói cho em biết, anh biết ơn em về bản thân con người em, về tất cả những gì em trao cho anh, cho các con chúng ta, cho các cháu chúng ta. Và anh giận mình lắm vì đã bị ám ảnh bởi bản thân mình từ trước đến nay cho tới mức này. Và là gánh nặng cho em thay vì là đồng minh trung thành mà em xứng đáng được có. Anh xin lỗi em và hứa với em là từ nay sẽ chú tâm về việc này hơn. vì những gì còn lại để chúng ta sống. Đây không phải là lời nói hão huyền. Tất cả những gì xảy ra trong gia đình ta thời gian vừa qua đã làm anh bị đảo điên. Điều này là tốt, anh đã sáng mắt ra và anh không hối hận khi đã đến Geneva. Anh có cảm giác rằng việc anh đến đóng một vai trò quan trọng, dẫu rất nhỏ, trong việc xích lại với nhau hiện tại. Hy vọng rằng mọi chuyện nó sẽ tiếp tục theo chiều hướng đó. Anh sẽ về Paris thứ hai này đầu giờ chiều, sau khi dự buổi thuyết trình của Merrily và ăn trưa với Boris cùng Merrily. Thật hạnh phúc khi có thời gian gặp nhau và nói chuyện với con mình. Boris đã tặng cho anh và Merrily hai cái nồi lạ lùng bằng sô-cô-la. Nghe nói tục lệ là như thế để mừng lễ hội Escalade. Chú thích, đây là lễ hội văn hóa của Geneva, tưởng niệm chiến thắng của thành Geneva trước quân xâm lược Savoy năm 1602. Hết chú thích, diễn ra cuối tuần này để kỷ niệm thành phố giành được độc lập. Có thể ngày mai anh đi xem buổi diễu hành hóa trang cùng với Boris, Mary và Leon. Nghe nói là đáng xem lắm, với mấy cột đuốc, kỵ sĩ mặc đồng phục, kiếm và mâu, dàn đồng ca, đám lửa to trước nhà thờ. Mirelli đã nhắc lại câu đầu tiên của thơ Đổ Mục mà con viết cho em và gợi ý treo trong phòng khách. Có phải con làm như thế để chế giễu chúng ta? Thật ra, có phải ta nên vui mừng vì sự dồi dào tình cảm với chúng ta như thế, thay vì than phiền là không biết cách bày tỏ tình cảm hay không? Có phải là thà không có còn hơn? Anh biết rằng điều này có vẻ không mang tính thời sự cao độ liên quan đến lời thúc giục. Rất Zeges, tinh thần của thời đại, rằng hãy biểu lộ tình cảm thật lớn tiếng. Vậy, Sophia của anh à, vì anh là người khuyết tật bị chứng câm cảm xúc, em hãy để cho anh nhờ đám mồng biển vào quạ của Vũng. Mang cho em tất cả tình yêu của anh, Leone của em hơn bao giờ hết. Boris gửi anh họ Edward. Geneva chủ nhật ngày 11 tháng 12, anh Edward thân mến, anh đã gọi cho em cách đây 2 tiếng từ chỗ DDD, cái tiệm tạp hóa Dear Dirty Dublin của ông Beckett của anh, để hối thúc em đến Paris giống như anh nhân dịp lễ Giáng sinh. Em không nghe anh nói rõ lắm do tiếng nói và tiếng nhạc ồn xung quanh anh. Ở quán bắp Oshi, nếu em hiểu rõ, anh đang cùng vài đồng nghiệp chuẩn bị hội thảo dự kiến vào cuối tháng 12 dành cho thơ vui. Về phần em, anh khuyên em không nên bị bỏm trong vùng nước đắng cay. Đã một thời gian rồi, anh nhận thấy nơi em điều mà anh gọi là tỉnh ngộ lan rộng. Bác sĩ tâm thần cũng nhận thấy như vậy, có thể đó là lý do ông ấy ép buộc trước tiên em hãy viết thư cho cha mẹ và sau đó viết cho ông ấy vài suy nghĩ về trải nghiệm là anh cả của em, trải nghiệm mà chính anh cũng đã biết đến với chị Maisie. Ngược lại với mong đợi, nỗi cay đắng đã dần dần tăng cường khi em cắt đứt quan hệ với gia đình, thay vì cuối cùng cảm thấy tự do và nhẹ nhõm. Và nhiều hơn nữa khi em chia tay với Ruth, khi em bị bệnh, khi em xa cách khỏi hai đứa con mình. Phải ghi chú rằng thư gửi cha mẹ của em không phải là sự đầu hàng. Theo ý bác sĩ tâm thần, đó chỉ là một cách để tái thiết lập mối quan hệ, cho dù để chửi nhau nếu cần thiết. Em không hề dự liệu điều gì xảy ra tiếp theo. Các bức thư mà em nhận được từ gia đình làm em ngạc nhiên, cũng như sự ủng hộ tức thì của cha, sự tổng huy động mà mẹ đã phát động, phản hồi nhanh của các em và hành động tỏ lòng biết ơn kỳ lạ mà cha mẹ gửi cho bốn anh em. Dưới tận đáy hầm tối nơi em đang ở, các em ruột đột nhiên đến giúp, giống như Leon giúp Matthew, anh trai bị hỏng của nó. Và cha mẹ đã cho em thấy toàn bộ vị trí mà em chiếm trong lòng họ bất chấp 7 năm cắt đứt. Phản ứng này khiến em bối rối, phản ứng này trái ngược với hình ảnh em có về gia đình. Em đã sửng sốt trước phản xạ hỗ trợ của gia đình, thể hiện mà không nhắc lại các vụ cãi cọ xưa, một dạng sẵn sàng vô điều kiện được bảo tồn bất chấp tất cả. Thật là lạ anh à, hóa ra em hơi ngốc. Em cảm nhận rõ là mối quan hệ gia đình có một ý nghĩa mới trong mắt em. Tựa như hậu quân, đội quân dự bị bỏ quên, gia đình tự nhắc mình với em. Làm sao em có thể không biết là em đã sinh ra nơi đó, lớn lên trong đó, kiến tạo những mối quan hệ ràng buộc đầu tiên cho dù là đau buồn. Phải chăng đó là nơi dung hợp cơ bản của các mối quan hệ con người tổng thể? Bể chứa, nơi khám phá ra trải nghiệm thương yêu và được thương yêu. Có phải ở đó ta tập cách cảm nhận mình quan tâm đến một người nào đó, đảm nhận trách nhiệm mà không yêu sách quyền lợi là phương thuốc chống lại sự ích kỷ? Mọi thứ đẹp quá, dễ thương quá. Anh biết không, anh Edward à, tất cả những gì em có thể nói với anh hôm nay là em cảm thấy mình đỡ tội nghiệp hơn. Em bắt đầu chấp nhận rằng em đã từng sống với họ. Và không muốn nói quá lên nếu đúng là Esau đã bán quyền làm con trưởng của mình vì một đĩa đậu lăng, thì em biết rằng em sẽ không làm thế, giờ thì không nữa cho dù em rất thích đậu lăng. Tuy nhiên từ đó mà quyết định tiến thêm và đến Paris vào dịp Giáng sinh thì không, em cảm thấy chưa sẵn sàng. Cho dù có thể anh cho là buồn cười, dù gì em phân vân rất nhiều, nếu em đi thì các con em thế nào? Ruth sẽ không bao giờ để các con đi xa, nhất là để gặp lại gia đình em. Và em xin anh đừng nói rằng em đang toan tính đánh trống lảng. Anh biết em quý tình cảm và sự thông cảm của anh như thế nào. Em không tìm thấy điều gì tương đương tại thành Roma theo đạo Tin Lành, ý nói Geneva này, nơi những người tự xưng là thân với em, hay trong số những người giả làm bạn là cộng tác viên của em. Nhưng anh Edward ơi, anh cũng là gia đình em mà phải không? Có phải đây là thêm một lý lẽ ủng hộ cho gia đình? Ôm anh thật mạnh trong vòng tay, em họ Boris của anh, thêm một điều nữa, chỉ riêng giữa anh em ta thôi, em không biết em còn phải chịu đựng bao lâu nữa khi bị mẹ gọi là duende của mẹ. Sophia gửi con trai Boris, Paris thứ hai, ngày 12 tháng 12, duende của mẹ. Trước hết thật hạnh phúc khi biết rằng Matthias không còn bị nguy hiểm nữa. Và thật là nhẹ nhõm khi hay tin con đã nói chuyện được với cha. Cha vừa mới trở về từ Geneva, mệt lã nhưng vui mừng vì được gặp con, được gặp lại Matthias và Leon sau bao nhiêu thời gian, cho dù là trong hoàn cảnh khó khăn và hơi lạ. Mẹ rất vui vì con đã gặp Miralee và cùng cha dự hội thảo của em. Em sẽ tự mình cho mẹ biết cảm tưởng khi về Paris vài ngày nữa. Có phải tất cả những gì xảy ra thời gian vừa qua có một mục đích bí mật cuối cùng là tập hợp lại gia đình? Đôi khi cần một cuộc khủng hoảng lớn để cho mọi thứ tốt lên và trở về đúng chỗ. Mẹ muốn con biết rằng, về phần mẹ, mẹ đã cảm thấy hoang mang vô cùng, nhanh chóng theo sau niềm hy vọng mà bức thư của con đã đánh thức sau 7 năm im lặng là những đợt xét lại chính mình, đầy lo âu. Nhưng mẹ bắt đầu hiểu rằng thử thách kiểu này sẽ trả lại tính nhân văn cho mình. Mẹ xét lại mình với tư cách là mẹ cũng như là vợ, là bà nội, bà ngoại. Và mẹ nói thêm với tư cách là con gái và người chị, nhưng đây là một chuyện khác. Có thể một ngày nào đó mẹ con mình sẽ nói lại về chuyện này. Với tư cách là một người mẹ, mẹ tự trách mình chủ yếu là đối với con. Đừng quên rằng con là đứa con đầu lòng của mẹ, đứa con trai đầu tiên. Đó là một trải nghiệm bối rối. Ông bà ngoại con có 3 đứa con gái, không có con trai. Ông bà nội con có 2 đứa con trai, không có con gái. Có thể nhờ lai tạo như vậy, cha Leon và mẹ đã có may mắn có được cả 2 trai, 2 gái. Nhưng khi con sinh ra, thật là một cú sốc, mẹ đã có một đứa con trai chui ra từ bụng mẹ. Mẹ bế con trong tay, con đã làm mẹ mê hoặc. Con hoàn toàn thu hút tất cả sự chú ý của mẹ từ phút đầu tiên khi con ra đời. Con trở thành ưu tiên tuyệt đối của mẹ. Cha Leone bị lùi ra hàng sau, tất cả mọi người lùi ra hàng sau. Con là vị thần nhỏ của mẹ, làm thế nào mô tả cho con trải nghiệm gần như siêu tự nhiên này? Con làm mẹ say sưa chỉ qua sự tồn tại của con. Mẹ nhìn con thở, bú mẹ, thay đổi biểu hiện trên gương mặt con. Giang hai cánh tay ra khi con đã no nê, thật là choáng váng, con như tấm gương phản chiếu. Nam tính của mẹ, trụ ngọt cuộc sống, cải lão hoàng đồng, làm lại từ đầu. Những tia bắn, oxytocin, có lẽ con sẽ cười khẩy và nói như thế với cha con. Trải nghiệm với Charlotte và hai em song sinh không mãnh liệt bằng, mặc dù mẹ rất thương các em. Con là ý trung nhân. Đây không phải điều tốt cho con mặc dù con nhận được một tình thương to lớn. Mẹ đã lơ là việc giáo dục con vì niềm vui thích của mẹ. Điều này không tốt cho con cũng như cho mẹ, cho quan hệ giữa mẹ con mình, cho phần còn lại của gia đình. Mẹ đã nhắm mắt trước các hành động ngông cuồng và ý thích thất thường của con, với chuyện hay lạm dụng quyền làm anh cả của con. Mẹ đã bất công với các em con, mẹ đã nuông chiều con như người ta nói. Đây hoàn toàn không phải điều mà các nhà tâm lý học gọi là một người mẹ tốt vừa đủ, đúng không? Mẹ đã tha hóa con, mẹ đã không chuẩn bị cho con tách khỏi mẹ. Như điều này ắt phải xảy ra. Con sống ở Geneva, con có nghe nói đến biểu tượng mòng biển không? Có thể mẹ con mình sẽ nói lại chuyện này. Nhưng có điều quan trọng hơn, mẹ cạnh tranh với cha con vì cha cũng cố nặng con theo hình ảnh của cha. Cha mẹ thường hay đụng nhau vì vấn đề của con. Cha mẹ như hai con mãnh thú rầu rĩ sắp nuốt chửng con. Thôi, mẹ hơi quá đáng, mẹ bị lôi cuốn bởi sự cường điệu bốc đồng kiểu Nga của mẹ. Có phải chính sự cường điệu bốc đồng này đã làm cho mẹ đặt tên con là Boris cũng như mẹ, đã có thể gọi con là Anton hay Sergei hay Ivan hay Vladimir? Không, Vladimir không được. Có thể một ngày mẹ sẽ giải thích cho con tại sao. Mẹ nghĩ đã không dễ dàng cho con khi lớn lên giữa hai nhân vật như thế, cũng như trong một đại gia đình bị ám ảnh bởi những giá trị cạnh tranh nhau, y khoa, văn chương, hội họa, trật tự được thừa hưởng và hỗn loạn đầy sáng tạo và còn nữa. Mẹ nợ con một lời xin lỗi vì những sai lầm của mẹ, và con biết là con vẫn luôn có toàn bộ tình thương của mẹ, duende của mẹ à. Mẹ hy vọng con sẽ đến Paris vào cuối năm như cha mẹ đã mời con cũng như đại gia đình của chúng ta. Phe Mỹ sẽ được đại diện bởi Maisie và con gái Dorothy. Từ tận đáy lòng mẹ, Sophia, mẹ của con.